Trong lịch sử Trung Quốc, triều đại huy hoàng nhất là nhà Đường. Trên quốc tế hiện nay, chúng ta đi du lịch qua nhiều quốc gia, nhìn thấy quốc lộ đường nhân. Vì sao họ không nói là Hán nhân, không nói là Tống nhân, mà gọi là quốc lộ đường nhân? Điều này nói rõ trị quốc giáo dục của nhà Đường. Các triều đại khác không sao bì kỵ. Đây là sự nghiệp của Đường Thái Tông. Mười sáu tuổi, Đường Thái Tông theo phụ thân khởi nghĩa. Đó là những năm sau triều đình tùy thang để một nạn, nhân dân lầm than. Nên người phản kháng chính phủ rất đông. Cha con Đường Thái Tông cũng một trong số đó. Thời gian 5-6 năm, bình định được động loạn, xã hội cũng an định, dựng nên chính quyền nhà Đường. Phụ thân ông là Đường Cao Tổ. Sau khi phụ thân qua đời, ông ta kế thừa vương vị, tức là Đường Thái Tông. Năm đó Thái Tông 27 tuổi, còn rất trẻ. Ông ta nghĩ làm sao để trị tốt quốc gia. Khiến nhân dân có thể sống những tháng ngày hạnh phúc. Vua còn trẻ, đọc sách chưa nhiều, nhưng ông ta biết tìm tổ tông. Nên phái Ngụy Trần lãnh đạo một tổ. Thành viên của tổ này lúc đó đều là nhà nho. Điển tịch mà Trung Quốc lưu lại, tổ tông lưu lại, Kinh, Sử, Tử, Tập, bốn loại lớn này rất phong phú. Nên không biết bắt đầu đọc từ đâu, làm gì có nhiều thời gian như vậy để đọc. Nên hạ lệnh cho Ngụy Trần, hy vọng Ngụy Trần thay ông sưu tập trong những điển tịch này những điều có liên quan đến tu thân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những văn tự này ông ta cần. Họ đến phòng sách đi, thấy rồi thì đem nó viết ra và đưa cho ông ta xem. Tìm trong số lượng lớn sách đó, tìm được 65 loại Kinh, Sử, Tử. Quan tập thì không cần, vì tập là văn học, ông ta không cần xem. Trong 65 loại đó, những gì ông ta cần đều viết ra, biên tập thành bộ sách, gọi là Quần Thư Trị Yếu. Quần là rất nhiều. Những điển tịch này trong một đại quần. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là những văn hiến quan trọng nhất. Số lượng không nhiều, tổng cộng có 50 vạn chữ. Sau khi bộ sách này thành công, Đường Thái Tông ngày ngày đọc nó không rời tay. Dương Công Đại Thần và Quan Ngũ Phẩm trở lên tất cả đều phải học. Đây chính là đại đường hình thế. Họ nương tựa giáo huấn của Tổ Tông. Sở dĩ ông ta lợi hại vì ông ta biết tìm Tổ Tông. Tinh túy của Tổ Tông ông ta đều đọc được. Nên chúng ta hiểu, chỉ có bảo bối của Tổ Tông để lại, không những có thể cứu đất nước mà còn có thể cứu toàn thế giới nữa. Có thể cứu toàn thế giới không phải là tôi nói, là tiến sĩ Than Ơn Tỷ người Anh nói. Trong niên đại 70 của thế kỷ 20, tiến sĩ Than Ơn Tỷ đã nói điều này. Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Là người nước Anh nói, trí tuệ tu thân là lý niệm tề gia, trị quốc bình thiên hạ, cùng với phương pháp kinh nghiệm, thành quả của cổ nhân. Thành quả là chứng minh. Nếu thật sự y theo lời cổ nhân mà làm, thì thái bình thạnh thị ngay trước mắt. Điều vô cùng đáng tiếc chính là cuốn sách Quần Thư Trị Yếu này sau khi nhà Đường mất, cuốn sách này cũng không thấy và đã thất truyền, nên các triều đại Tống Nguyên Minh Thanh đều không xem được cuốn sách này. Khi Càn Long Hoàng đế thoái vị, trao dân vị cho con và làm Thái Hoàng Thượng. Trong lịch sử Trung Quốc, chỉ một mình ông làm Thái Hoàng Thượng. Con trai Gia Khánh, Hoàng đệ Gia Khánh đăng cơ, người Nhật Bản tặng ông một phần lễ vật. Trong lễ vật có một bộ Quần Thư Trị Yếu. Nhờ vậy mới phát hiện và tìm lại được, nên bộ sách Quần Thư Trị Yếu này từ Nhật Bản lại truyền về Trung Quốc. Đầu năm Dân Quốc, lúc đó truyền đến Trung Quốc. Tôi nhìn thấy trong lời tựa viết không quá 10 cuốn, phân lượng quá ít. Nhưng người biết nó không nhiều, người xem qua nó thì càng ít. Tôi biết có sự tình như vậy, có bộ sách như vậy, nhưng tôi chưa xem qua. Nên trong tâm cũng thường nghĩ đến, mười mấy năm trước, tại nhà in ấn Thương Vụ Đài Loan đem Tứ Khố Toàn Thư in ra. Thư Cục Thế Giới đem Tứ Khố Hội Yếu in ra. Đây là hai quốc bảo của Trung Quốc. Chúng tôi rất vui. Vì sao sẽ không thất truyền? Vì có nhiều bộ như vậy phân tán trên toàn thế giới. Trong thư viện của các quốc gia, thư viện các trường đại học cũng lưu giữ. Sách này sẽ không thất truyền. Chúng tôi cảm thấy vô cùng an ủi. Tuổi của tôi cũng đã lớn. Lúc đó tôi hơn 60 tuổi. gần 70 tuổi. Không còn thời gian đọc sách nữa. Nhưng tôi mua những sách này. Bộ Hội Yếu trước sau tổng cộng mua gần hết 60 bộ, phân tặng cho các thư viện của trường đại học trong nước. Còn toàn thư tôi chỉ mua được một bộ, cuốn cuối cùng nó không còn. Bây giờ để ở giảng đường, quý vị có thể nhìn thấy. Nhưng năm trước họ lại phát tâm tái bản. Đây là cơ hội tốt. Tái bản, tôi mua liền 100 bộ. Đúng lúc có người đồng tu đưa tôi số tiền. Hy vọng số tiền của tôi dùng vào trong sự nghiệp giáo dục. Tôi đem số tiền đó mua 100 bộ tứ khổ toàn thư. Tiệm sách đối với tôi vô cùng ưu đãi, đặc biệt giảm giá nên mua được nhiều. Một bộ 5 vạn tiền Mỹ. Ông ta đưa tôi số tiền là 500 vạn Mỹ kim, vừa đủ mua 100 bộ. Nên chư vị đồng tu phải nhớ rằng tôi sẽ không quyên góp người khác. Tôi không hy vọng có người đưa tôi tiền. Việc tốt như vậy sẽ có người chịu phát tâm để gánh vác, quyên góp một nơi một ít quá vất vả, mà việc ấn tống sách cũng khó thể thực hiện. Sau khi mua số sách này, tôi nghĩ làm sao để đem những điều trọng yếu trong sách trích dẫn ra biên tập thành một tập sách khác sẽ phương tiện hơn. Tôi không có thời gian làm việc này thì cũng tìm người khác làm. Cách nghĩ này hoàn toàn giống như Đường Thái Tông. Tôi tìm vài giáo sư đại học trong nước, hình như dùng hết 5-6 vạn tiền nhân dân tệ để mời họ. Họ đều đã nghỉ hưu. Những vị giáo thọ này đã giúp tôi chọn ra những đoạn trọng yếu, nhưng cũng không được lý tưởng lắm. Nên tôi nghĩ đến bộ sách của Đường Thái Tông. Kết quả tôi đã nghĩ được. Không ngờ đầu năm Dân Quốc, nhà in ấn Thương Dụ đem Quần Thư Trị Yếu ra in 2 lần. Chính là Quần Thư Trị Yếu này. Một lần là nguyên bản, bản mà Năm Gia Khánh nhà Thanh lên ngôi, Nhật Bản đã tặng lại bộ sách, tưởng rằng đã thất lạc này. Một lần khác là họ sắp chữ in. Trong Tùng Thư Tập Thành, văn bản của nó là cuốn Dạng Hữu Văn Khổ, hoàn toàn tương đồng. Điều này thật không dễ gì. Đó là vào những năm đầu Dân Quốc. Năm nay tôi đã 85 tuổi. Trước tôi rất lâu. Lúc đó tôi còn chưa sanh. Mặc dù khi giảng kinh, tôi thường nhắc đến, có rất nhiều bạn đồng tu đều đã nghe, nên đến đâu cũng giúp tôi lưu ý tìm kiếm và tìm được 2 bộ. Cả 2 loại sách đều tìm được. Tôi giao cho nhà sách thế giới. Nhà sách thế giới là bạn cũ của tôi. Nhờ họ in ấn đúng theo nguyên bản. Tôi nói tôi sẽ mua giúp họ 1 vạn bộ. Sách này in xong, gần đây họ gửi đến 1 bộ để tôi xem. Số lượng vẫn là rất lớn, nên tôi nghĩ có thể ở trong đây chọn lại 360 đoạn. Mỗi đoạn nhỏ, 1 ngày 1 đoạn. Tất cả 360 đoạn. Hoặc là 360 câu, 1 ngày 1 câu. biên tập thành một cuốn sách nhỏ, có thể bỏ trong túi áo. Tôi đưa ra ý kiến này, có bạn đồng học hưởng ứng, nên hôm nay gửi cho tôi một lá thư này. Công việc bắt đầu rồi. Ngày 23 tháng 4, lựa chọn dòng thứ nhất kết thúc, tức là đã viên mãn. Ngày 30 tháng 4, tuyển chọn lần thứ hai. Ngày 15 tháng 5 là quyết định triển khai ấn tống. Có thể đưa cho tôi xem. Chúng tôi sẽ chuẩn bị in. Họ nói khoảng tháng 6, tháng 7 bắt đầu phiên dịch qua tiếng Anh. Tôi tin rằng cuối năm này bản tiếng Anh có thể xuất bản và có thể lưu hành trên toàn thế giới. Kinh phí cho những công việc này tôi đã có đủ. Hy vọng mọi người nghe được điều này sanh tâm hoan hỷ là tốt. Không cần chi tiền cho tôi, không cần cầm tiền cho tôi. Nếu có người nói tôi làm những việc này rất cần tiền nên mọi người cùng nhau quyên góp, nhưng đó không phải là quyên góp cho tôi mà quyên góp cho họ, họ đều nhận hết. Tôi xin nói trước, nói rõ ràng minh bạch, tôi sẽ không hỏi bất cứ ai để quyên tiền. Nếu khi tôi thật sự muốn hỏi người quyên tiền, tôi sẽ đi tìm ông chủ của xí nghiệp. Tôi cần 1.000 vạn, nhanh lấy tiền cho tôi. Một người là được, tôi sẽ không tìm người thứ hai. Việc này có duyên thì họ làm, và cũng là công đức của họ. Tôi giúp họ giới thiệu. Vì những năm gần đây, trước đây ông Diệp, cục trưởng cục tôn giáo, từng nói với tôi có một vài người trong nước lấy danh nghĩa của tôi đi khắp nơi quyên tiền. Ông ta nói như vậy là phi pháp. Những việc này quý vị đều không biết. Tôi thật sự không biết. Ông ta nói quốc gia đang xử lý sự việc này. Tôi nói quả tôi, tôi cũng rất cảm ơn chính phủ. Nên chư vị đồng học nhất định phải ghi nhớ, lấy danh nghĩa của tôi ra bên ngoài quyên góp, tôi hoàn toàn không biết. Những việc mà tôi làm tôi cũng thường nói, nên rất nhiều người biết tôi đang làm những việc này. Về mặt kinh phí hoàn toàn không thiếu. Cả đời tôi không đưa tay ra quyên tiền người khác. Đã 85 tuổi rồi còn hỏi người quyên tiền thì còn ra thể thống gì? Làm sao lại có chuyện này? Nên sau này khi sách xuất bản, hoan nghênh mọi người in lại, cũng không cần gửi tiền. Tôi không chịu trách nhiệm việc này. Những bộ sách này không có bản quyền. Hoan nghênh mọi người in ấn để lưu hành. Việc này ngay ở đây đặc biệt tuyên bố với mọi người, đây đều là việc tốt.